Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay có đầy đủ duyên lành được sự chỉ dạy của thầy trụ trì nên Minh Thành về thăm quý Phật tử, rồi có vài lời ôn nhắc lại của Phật của tổ dạy để chúng ta cùng nhau tinh tấn tu hành. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm rày quý vị niệm Phật mấy ngày nay đó, thấy có được an vui nhiều không? Thấy tâm của mình có được lặng lẽ trong sáng thanh tịnh thêm không? Như vậy thì rất là quý. Giờ kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Ngày xưa có một vị vua nọ, từ khi mà mới lên ngôi thì ông ta đã có cái tâm muốn tìm hiểu hết những cái tinh hoa, những cái triết lý lẽ thật của đời sống con người. Cho nên vị vua này mới sai một vị cận thần đi khắp toàn quốc để tìm kiếm những cái tinh hoa của nhân loại. Thì trong một cái thời gian dài 20 năm chờ đợi, sau đó vị cận thần này mới trở về trên những cái thớt lạc đà toàn là sách vở cả ngàn pho, pho nào cũng dày dày hết. Thì nhà vua mới nói rằng ta bận rộn triều chánh, công việc rất là nhiều, đâu có thời giờ mà đọc hết những sách vở này. Thôi, giờ ông đem về ông rút gọn trở lại đi. Thì Thất Lạc Đà đó quầy trở đi. Một thời gian 5 năm sau thì ông Cận Thần này ông quầy trở lại. Thì quý vị biết cái 1000 pho sách giờ tóm gọn lại còn 500 quyển. Lúc đó nhà vua đã lớn tuổi rồi, 50 mấy 60 tuổi. Vua nói giờ ta đọc không nổi đâu, nhiều quá à. Thôi giờ ông về ông chịu khó, ông tóm gọn lại nữa đi. Thì quý vị biết là cái ông Cận Thần này cũng đành dân mệnh về cố gắng ngày đêm rút gọn tất cả những cái tinh yếu trở lại. Thì một vài năm sau ông đem một cái pho sách, quý vị biết 500 quyển, bây giờ gọn lại còn một quyển dày thôi. Thì lúc đó nhà vua đang nằm ở trên giường bệnh. Nhà vua nói bây giờ ta không còn sống bao lâu nữa, một quyển sách này làm sao coi hết. Bây giờ còn cái hơi tàn này, giờ ông ráng cố gắng, ông ở tại chỗ này, ông rút gọn lại đi, chứ ta giờ không còn thời gian nữa. Rút gọn một câu thôi, để cho ta nghe, cho ta mãn nguyện, chứ thôi là chết không được nhắm mắt. Thì trong cái sự im lặng chờ đợi của tất cả quần thần và nhà vua thiêm thiết ở trên giường bệnh, qua một cái khoảnh khắc yên lặng lâu sau đó, thì cái vị quan này bàn tay run rẩy cầm cái viết lên, viết 4 chữ. Vì biết 4 chữ là 4 chữ gì không? Sanh, già, bệnh, chết. Đưa cái tấm giấy lên cho nhà vua xem. Trong cái hơi thở cuối cùng, nhà vua cố gắng nhóm mình lên đọc. Sanh, già, bệnh, chết. Rồi chút hơi thở cuối cùng. 4 chữ đó là cái lẽ thật của cuộc đời con người. Quý xét và coi phải vậy không? Cả một cuộc đời của con người, rút gọn lại chỉ trong 4 chữ: sanh, già, bệnh, chết. Đó là lẽ thật của cuộc đời. Bởi cho nên người xưa cũng thấy được như vậy và đã đúc kết nó thành một bài thơ: thoáng mắt ngây thơ thoáng đẩy đà, tai bồng tai bế kế xuôi da, da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an đám tống ma. Để quý vị thấy, thoáng mắt ngây thơ sanh ra, rồi cái gì lớn lên lúc còn trẻ đó, ngây thơ hồn nhiên, cái tuổi thơ thoáng qua cái đẩy đà, tức là lớn lên rồi sắp sửa lập gia đình được rồi, rồi cái tai bồng tai bế kế xuôi da, lập gia đình xong thì sao, tay bên đây thì bồng, tay bên kia là bế, tức là 2-3 đứa rồi. Bồng bế thời gian cái làm xuôi làm da, phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Rồi làm xuôi làm da cái rồi da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, da trên trán bắt đầu nhăn, tóc trên đầu dần dần bạc, răng thì rụng, nhìn xa tưởng đâu đẹp lắm, lại nói chuyện hồi ho mạnh, nó lọt cái hàm răng giả ra, nhìn nó mớm xộm. Răng nó rụng hết rồi, tóc nó bạc, da nó nhăn. Rồi ghế đó là sao? Đám bệnh cầu an, đám tống ma. Cầu an tức là bác sĩ chạy rồi, thỉnh thầy lại tụng phổ môn cầu an. Mà nếu an được thì tốt, nhưng mà an không được thì thôi thỉnh thầy cầu siêu. Thành ra đám bệnh cầu an xong tới đám tống ma. Đám bệnh cầu an rồi đám tống ma, tức là cầu siêu. Thì quý vị thấy cái lẽ thật của cuộc đời mình, nó tóm gọn lại nó là như vậy. Cho nên đạo Phật chúng ta thường đó là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ là giác ngộ cái lẽ thật ngay nơi bản thân của mình, chứ không phải giác ngộ cái gì khác. Thấy hiểu rõ được cái lẽ thật ở ngay nơi mình, ở trong cái cuộc đời của mình, đó gọi là giác ngộ. Bây giờ quý vị thấy bốn cái giai đoạn sanh, già, bệnh, chết. Mình tìm hiểu từng giai đoạn, quý vị thấy cái giai đoạn đầu tiên gọi là sanh. Thì quý vị ở đây đa số đều đã từng làm mẹ hết rồi. Thì quý vị biết rằng nếu có những cái trường hợp mà sanh khó đó thì phải mổ xẻ để cứu đứa con. Vì thấy phải gì không? Rồi có những cái trường hợp là bà mẹ phải hy sinh để cho đứa con được ra đời. Sanh khó đã khổ rồi, mà giờ sanh không được sanh cũng khổ nữa. Tức là thấy người ta có con có cháu quấn quýt, còn mình sao không có con? Cầu thần khấn Phật hoài mà sao không có được đứa con nào hết? Quý vị thấy có khổ không? Sanh cũng là khổ, mà không sanh được cũng là khổ. Mà chữ sanh ở đây á, nó không có ở trong hạn hẹp cái phạm vi là chỉ sự sanh đẻ thôi, mà chữ sanh ở đây nó rộng ra tới cả cái sự mưu sinh, cái sự sinh tồn, cái cuộc sống của mình. Quý vị nhìn thấy những đứa trẻ ở ngoài đường đi bán vé số, vì thấy rồi có những người đi xin từ đồng từ cắt, có những người mua gánh bán bưng chỉ vì hai buổi cơm thôi mà phải chịu biết bao nhiêu là khó nhọc. Minh Thành chứng kiến những cái cảnh mình thấy rất là xót xa. Có một hôm đó, lúc Minh Thành còn đi học, đi ghé tới cái chỗ đường chạy xe, tới đèn xanh đèn đỏ quý vị, đèn đỏ nó dừng lại. Lúc đó có một bà cụ già gần 70 tuổi rồi, cầm cái sắp giấy số. Cậu ơi, cô ơi, dì ơi, cứu tôi với. Mà hai mà hàng nước mắt đầm đìa hết, tại vì sắp sửa tới giờ sổ số rồi quý vị. Sáu mấy 70 tuổi rồi. Thành ra mình ngồi đây mát mẻ, đèn sáng, thoáng mát, thanh tịnh, tu hành như vậy là mình rất là có phước đức. Chứ bây giờ biết bao nhiêu người đang đầu tắt mặt tối, mua gánh bán bưng, buông tảo bán tần, khó khổ chỉ vì cái mưu sinh cuộc sống thôi. Rồi có một ông cụ già 70 tuổi quý vị, đi làm công thợ hồ. Mình chứng kiến cái cảnh thấy rất là xót xa. Những cái kèo, những cái cây đoàn tay quý vị nó rớt trúng đầu ông già, máu đổ, phải đi vô nhập viện, vào bệnh viện. Thì chính bản thân đã không có tiền mà giờ còn đổ ra cái bệnh nữa, thì quý vị thấy cái khổ nó chồng thêm cái khổ. Rồi mình về ở vùng quê nghèo, Nên thành thấy có những em bé trẻ 5-6 tuổi thôi đi bán bánh mì từ 5 giờ khuya tới 7-8 giờ sáng, lại mình mua mình hỏi bé bán gì đó rồi được bao nhiêu tiền, nó dạ được 2.000. Từ 4-5 giờ khuya tới 7 giờ sáng bán xong rồi về đi học, vì thế kiếm được 2 đồng. Nồi cái sự mưu sinh trong cuộc sống mình thấy đã nó khó khổ như vậy. Nhìn trở lại cái tấm thân của mình, thân của mình quý vị thấy đa số 100.000 người như một, tức là ai cũng cho mình là cái trọn vẹn. Quý vị thấy vậy không? Mình là thiệt, mình là cái trọn vẹn. Nhưng thật ra chúng ta học giáo lý đạo Phật, chúng ta hiểu có phải trọn vẹn không hay là dai mượn. Quý vị thấy sáng mình thức dậy mình cũng phải mượn miếng cơm vô, rồi đó mượn cơm xong rồi hồi khát nước, phải không? Mượn nước vô, rồi bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị đang làm cái gì mà không có làm cái đó là chết liền tức khắc. Đang thở, mà thở nghĩa là sao? Là mượn gió, hít vô thở ra. À, hít vô mượn vô xong rồi trả ra, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, cái mượn lại không được. Thì quý vị thấy đó là xong cuộc đời mà mình đâu có thấy, mình không nhớ. Cho nên ai đụng tới á, sân si rầm rầm phiền não lên. Quý vị thấy không? Hơn thua từng câu nói, từng hành động, từng việc làm, nhiều khi từng ánh mắt nữa. Tại vì không thấy được cái lẽ thật, đang dai mượn trong từng giây từng phút. Nếu mà quý vị niệm Phật, hít vô A-di, thở ra Đà Phật, thì quý vị niệm, quý vị thấy tâm mình vừa an định, mà trí mình vừa sáng, thấy rõ cái mạng sống mình nó được duy trì chỉ trong từng hơi thở. Thì vậy có ai lánh mình chút, có ai dành cái chỗ của mình, hay có ai nói mình câu gì đó, lúc đó mình có buông bỏ dễ không? Rất là dễ. Mình thấy rõ được cái lẽ thật dai mượn của thân, cho nên tu rất là dễ. Cho nên quý vị nhìn thấy cái thân của mình không có khác gì chiếc xe hết đó. Quý vị để ý rồi quý vị thấy chiếc xe mà chạy lâu ngày thì nó cũ, phải không? Rồi nó hư. Thí dụ như cái thắng mà xài lâu quá thì quý vị thấy nó còn ăn nữa được không? Xài lâu cái nó mòn. Giống như giờ nhất là mấy cô mà lớn lớn tuổi mà đi cầu thang á, nhiều khi thắng không ăn cái nó tuột luôn. Vậy có những trường hợp đó không? Mình muốn á, thấy người ta đi ra á, mình đúng rồi mình dừng lại, mình lùi lại, nhưng mà thắng mình không ăn, mày xài lâu quá rồi cho nên nhủi tới luôn, thành ra té nhào rồi phải thay thắng mới. Đó, xe thì thay được, nhưng mà mình sức khỏe của mình thay được không? Vậy nó còn tệ hơn chiếc xe nữa. Rồi cái vỏ xe nó xài lâu nó mòn, giống như là cái da mà mình nổi lên, da mồi, đòi mồi chỗ ra đó, rồi chán nhăn rồi lên đó là nó mòn rồi đó. Quý vị thấy nó mòn rồi đó. Rồi nhiều khi có những người mình thấy bị tai nạn giao thông hay gì đó, gãy cái giò, cái gắn cái giò giả vô đi đỡ, xài đỡ cũng tạm được, cà nhót kia đó. Thì quý vị thấy đó là giống như chiếc xe vậy thôi. Thì hư cái này thì mượn cái khác gắn vô xài đỡ. Đó là toàn là dai mượn, chứ có gì đâu. Như nãy nói cái răng giả đâu cũng vậy, nó gãy hết rồi cái mình gãy hết răng thiệt rồi, giờ mượn răng giả gắn vô cũng mượn thôi. quý vị thấy giờ ghép tim ghép thận quý vị thấy đó, y học phát triển đó, thì cũng mượn vô xài. Bữa nào ghép còn được thì còn tạm, còn bữa nào ghép hết được nữa thì lúc đó rồi đó. Đó là vay mượn. Chẳng những nó vay mượn mà nó còn nhơ nhớp nữa. Quý vị thấy thân mình á, chính lỗ nó chảy ra có chỗ nào sạch không? Nhiều khi nói ra thì mình nhòm tỏm, nhưng mà đó là cái lẽ thật của thân này. Quý vị thấy giờ tại sao mà sáng ngủ dậy mình phải súc miệng? Mình đừng súc chừng 7 bữa rồi mình lợi kế bên mấy người bạn mình nói cho văng qua, cho cao thinh lên, rồi nó văng ra chừng 2-3 hộp kim cương. Thì quý vị thấy người ta chịu nổi không? Thì như vậy là nó nhơ nhớp ở bên trong. Cho nên mình phải xúc. Mà xúc kem thường thường không chịu, lựa kem xịn, kem nhập rồi á mới chịu. Tại sao vậy? Nó hôi quá cho nên phải xúc. Không xúc nó hôi không ai chịu nổi. Rồi nếu mà có ai kế bên nói chứ miệng chị sao hôi quá à? Lúc đó quý vị thấy làm sao? Mình hôi thiệt á, mà ta nói miệng mình hôi mình có giận không? Giận liền. Mà đó là lẽ thật của mà mình học đạo, học Phật. Phật là giác ngộ, đạo giác ngộ là đạo nói lẽ thật. Mà sao người ta nói thật cái lúc đó mình giận lên là sao kỳ vậy? Vì thấy không? Mình nhìn lại mình thấy có khi mình bị mâu thuẫn. Rồi tại sao mình phải tắm, phải giặt? Quý vị thấy trong cơ thể mình đã bài tiết những cái thứ nhơ nhớp. Chính là những cái của mình mà có khi mình còn chịu không nổi nữa. Phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Đó là một sự thật của thân này. Cho nên trong đạo Đức Phật dạy mình quán bất tịnh, nhìn thấy cái sự nhơ nhớp của thân để mình bớt cái chấp ngã, bớt cái ta của mình đi, thì từ đó mình mới bớt khổ. Chứ còn nếu như mình cứ nắm chặt cái ta, giữ vững cái ta, nhiều khi có niệm Phật mà cứ nắm chặt cái ta, quý vị thấy người đó có bớt khổ không? Bớt nhiều không? Hay là bớt ít thôi à? Tuy vẫn niệm Phật nhưng mà cứ chấp cái ngã lớn quá thì quý vị thấy còn khổ không? Vẫn còn. Cho nên đó là phải trừ được cái gốc chấp ngã ở bên trong. Mà muốn phá được cái chấp ta, cái chấp ngã đó, thì phải thấy được cái lẽ thật, vay mượn, nhơ nhớp, rồi nương nhau mà hình thành. Thân mình các cái chất đó là nó nương nhau, nương tựa nhau, nó hình thành, chứ không có tự nhiên mà nó tồn tại được. Cho nên ông Duy Ma Cật là một cư sĩ, quý vị biết rồi á, ông bệnh rồi, ông nhân cơ hội ông bệnh đó mà tất cả vua chúa khách khứa rồi tới thăm cái ông thuyết pháp. Ông nói về cái lẽ thật của thân này. Ông nói thân này là thứ mau mục nát, dễ rượu rã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khối chứa nhóm các cái khổ đau, buồn phiền và nhiều bệnh tật. Thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm gội nhưng cuối cùng cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này không cố định vì không biết sẽ chết lúc nào. Quý vị thấy có phải vậy không? Ai biết được mình chết lúc nào không? Nó biến đổi, nó vô thường, giả dối không thật. Đó, mình thấy được cái lẽ thật về thân, đó là mình một phần giác ngộ. Rồi tới giờ, tới cái già, giờ nhìn lại tới cái tuổi già. Tuổi già nó có hai cái khổ. Một là khổ xác thân, hai là khổ về tinh thần. Mắt thì mờ, tai thì điếc, da thì nhăn, lưng còm, gối thì mỏi, đi thì liệu hiệu, nhiều khi phải có gậy chống hoặc hai ba người kè. Các vị thấy đó, tất cả những cái gì khỏe mạnh, những cái trẻ trung, những cái tươi đẹp của mình ngày xưa đó, bây giờ nó tàn tạ hết rồi, nó biến đổi hết rồi. Còn thêm cái nữa, ăn uống hay sặc, thường nghẹn. Ăn nhiều khi sặc lên, có lúc nghẹn, phải vuốt hai ba người lại phụ vuốt. Có không? Mấy người lớn tuổi già đó có vậy không? Cho nên tóc xanh má đỏ, nay đổi thành tóc bạc da mồi, ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cưu xe cói. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết. Bóng chiều sắp ngã non tay, dòng nước xuôi về đông rồi. Bóng chiều sắp ngã non tay là sao quý vị? Mặt trời sắp lặn rồi, hoàng hôn rồi. Mấy cái đầu trắng trắng đó, đó là hoàng hôn. Mà không biết có nhớ mình sắp hoàng hôn hay không. Đó là cái nỗi khổ về xác thân. Bây giờ tới tinh thần. Tinh thần mình thì lúc già nó cô đơn, quạnh quẻ, thường có cái tâm lý tiếc nuối về dĩ vãng. Nhớ là hồi xưa mình cũng quanh liệt lắm, bây giờ nằm có mình buồn hiu. Quý vị thấy đó là cái tâm lý của tuổi già, tiếc nuối những cái tài năng, những cái sự nghiệp, tất cả những cái gì thành tựu của mình. Càng thành tựu nhiều chừng nào cái lúc trẻ, mà lúc già nếu không biết tu thì càng tiếc nuối nhiều chừng đó. Nhớ lại những cái dĩ vãng thành bại đắc thất của mình. Giờ cái gì tâm sự gặp bạn bè rồi cái: chị ơi, tôi nói chị nghe, đời tôi á, từ hồi năm 7 tuổi cho tới giờ 70 rồi đó, tôi thấy tôi đau khổ vô cùng vô tận. Mà tôi chắc khổ nhất trên đời, nào không ai khổ bằng tôi hết đó chị ơi. Mà khổ cũng dành mình khổ số 1 nữa. Phải sướng dành cũng được, này khổ cũng dành. Mà thêm có chuyện này nữa quý vị, nhiều khi mình già mà có những người á, người ta kêu mình già, kêu mình bà hay cụ, nhiều khi không thích. Sao lại có những trường hợp lạ vậy? Mà kêu cô, kêu chị rồi mừng, chịu. Cho nên người ta thường sợ nói mình già, dù cho mở mắt đã thấy hoa, chân rung, gói mỏi, hàm răng rụng, vẫn thích kêu cô chẳng thích bà. Sao cái đó là lạ quá chừng. Đó là mình không nhận thấy được cái lẽ thật. Lẽ thật nó đã hiện biểu lộ hết trên ngay nơi cơ thể mình rồi, mình còn không thấy thì làm sao giác ngộ, quý vị thấy không? Làm sao giác ngộ được? Già đó là thấy nó hơi mệt rồi, giờ tiến thêm tới cái bệnh nó còn mệt hơn nữa. Quý vị thấy kiểm tra lại ở trong cơ thể mình đó, bây giờ nó chừng bao nhiêu thứ bệnh? Đủ thứ bệnh hết, mà thêm nữa bây giờ mỗi ngày nó tăng thêm nhiều thứ bệnh mới đâu quý vị. Vì nó tăng thêm những thứ bệnh gì mình cũng không biết kêu tên gì nữa. Đủ thứ hết. Nó trong kinh Đức Phật nó mỗi đại nó có 101 bệnh, mà 4 đại cộng lại nó ra 104. Mà lúc thời xưa Đức Phật bằng cái trí tuệ Phật nhãn, Phật đã thấy vậy rồi. Bây giờ khoa học phát triển tăng thêm, bây giờ 104 chắc mình thấy chưa đủ, bây giờ chắc còn thêm nữa quý vị. Đủ thứ bệnh hết đó. Bây giờ thêm nào là cúm gà à, rồi viêm não, nhồi máu cơ tim, rồi tai biến mạch máu não, rồi mổ xẻ cưa đục, đủ thứ bệnh hết quý vị thấy không? Trong thân thể mình bây giờ mà cưa đục rồi gắn mất bị đáp rồi vô chỗ nghe. Hồi xưa làm sao mình nghĩ có chuyện đó. mà bây giờ gãy rồi lấy nút vi đáp gắn vô xài cũng được nữa. Cho nên chỗ này mình mới thấy càng văn minh khoa học càng phát triển càng chứng tỏ được cái lẽ thật của Phật dạy, càng thấy rõ được cái lẽ thật của Phật dạy mình. Từ hồi Tết tới giờ Minh Thành đi vô bệnh viện hết 4-5 lần. Mà không phải mình vô đó là mình nằm bệnh viện mà mình đi thăm bệnh. Mà vô bệnh viện mình mới thấy được những cái cảnh mà trong đó toàn là thuyết pháp sống không hả quý vị. Pháp sống là mới thấy người đó ngày hôm qua còn khỏe, còn mạnh. Mới là nói chuyện với mình, bữa nay vô mở cửa ra nhìn không ra quý vị. Biến đổi tới lúc mình bàng hoàng vì tai biến mạch máu não, nhìn không ra, nằm luôn một chỗ đi không được. Rồi có những người là phải đâm cái ống vô trong cơ thể rút nước ra. Thì quý vị thấy là nó, cái cuộc đời của con người mình có ai tránh khỏi cái bệnh không? Đó là cái lẽ thật. Cho nên mình tu á, mình khôn, mình khéo là mình biết chuẩn bị trước khi những cái đó nó xảy ra. Không biết tu là đợi tới chừng đó là lúc đó nước mà nó tới dài lúc đó mới nhảy. Thì quý vị thấy còn kịp không? Chuẩn bị trước. Còn người không biết tu á thì giống như ngài Trần Thái Tông, ngài đã nói chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sắc tài rượu thịt, chất chứa nghiệp sâu như giếng, chẳng biết tóc bạc như xương, một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Đến khi mình bệnh trầm kha là bệnh gì quý vị? Trầm kha là bác sĩ chạy rồi. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Lúc đó rồi mới thấy cuộc đời mình chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. Khi mình ngủ mình nằm trên bao, đó là giấc mộng nhỏ. Còn cả một cuộc đời mình là một giấc mộng lớn. Giờ quý vị có tỉnh mộng chưa? Chắc cũng đã tỉnh phần nào, cho nên tu ráo riết, tinh tấn quyết liệt 7 ngày tu. Quyết là phải tỉnh luôn, đừng có lâu lâu rồi cứ gục trở lại. Phải dùng cái trí tuệ thấy rõ cái lẽ thật của cuộc đời. Đó là nói cái bệnh thân. Mà bệnh thân thì nó còn, mình thấy nó khổ, nhưng mà rồi tới khi trị có khi nó cũng hết, hoặc nó không hết thì nó đi luôn. Nhưng mà bệnh tâm này, cái bệnh này mới là khó. Bệnh tâm mới là cái bệnh khó. Đức Phật nói có thể có một người cả trăm năm không bệnh thân, nhưng mà không có ai không bệnh tâm dù chỉ trong một giây phút. Tâm mình nó bệnh là bệnh gì? Bây giờ kiểm tra lại coi tâm mình nó bệnh gì. Bệnh nó tham muốn, bệnh nóng giận, bệnh phiền, bệnh buồn, bệnh tức, bệnh ghen, đủ thứ bệnh hết đó. Quý vị thấy có không? Ngồi mình niệm Phật chỉ khỏe không chịu, tự nhiên khởi vọng niệm lên, sao mà đời mình sao thấy sao nó hẩm hiu quá à? Sao mình đối xử với người ta tốt mà sao người ta đối xử với mình vậy? Rồi cái buồn nhiều khi rưng nước mắt, rưng nước mắt. Có ai lại cái chị ngồi xuống đây tôi kể chị nghe. Rồi Vì thấy không, đã bệnh thân khổ rồi chị chưa hết, mà nó chồng thêm cái bệnh tâm này nữa. Cho nên Đức Phật nói chúng quá là khổ khổ, tức là khổ mà nó chồng thêm khổ nữa. Cho nên cái khổ nó bình thường lên thì thôi, làm sao chịu nổi. Cho nên mình niệm Phật đó là để trị cái bệnh tâm mình đó. Vừa khởi lên buồn, buồn chi cho mệt, tất cả vô thường giả dối quyển, buồn chi, trở về hít vô A Di thở ra Đà Phật, trị liền cái tâm buồn, trị được cái bệnh tâm buồn liền. Vì thấy không, đang giận nổi lên tức quá, giờ muốn nói câu gì đó kêu người đó lại nói mới được. Thôi mình nói nhắm nói được cái gì, nói ra cũng chỉ phiền não thêm thôi, nói làm chi, có gì đâu thiệt. Nam mô A Di Đà Phật, rồi trị được cái bệnh sân liền. Nó câu niệm Phật á là thuốc A Già Đà trị muôn ngàn thứ bệnh là gì đó. Vì thấy Đức Phật nói đúng không, trị muôn ngàn thứ bệnh. Nếu mình không biết niệm Phật thì như vậy cái tuổi già nhiều khi là nó căng thẳng thần kinh, tâm tư mình nó tán loạn, nó mờ mịt, ngày đêm mình chỉ sống với những cái quá khứ xa xăm thôi thì rất là khổ. Rồi thêm cái nữa lẫn lộn quên, mới nói câu đó hồi đó, nhớ lộn chật lất rồi con cháu nhiều khi nó phiền nữa đó. Nếu mình không chịu tu không niệm Phật thì tâm trí mình vì thế có nhiều vị lớn tuổi già bị lãng trí đó, là vậy đó, tại vì nó phiền não trong nó đầy hết trơn, rồi sống với những cái dĩ vãng không à, không biết pháp tu. Cho nên mình tu mà giỏi đó, càng già chừng nào trí càng sáng, càng khỏe chừng đó. Chứ không phải là bệnh giống như người không biết tu. Mà giả sử có bệnh đi nữa đó, thì cái bệnh nó giảm xuống hơn phần nữa. Tại sao vậy? Có cái thuốc niệm Phật, thần dược đó. Là câu niệm Phật đó. Bây giờ bệnh, bệnh rồi cái cuối cùng kết cuộc là gì? Cuối cùng bệnh xong rồi tôi chết. Quý vị thấy chết thì về xác thân của mình á, thì lúc đó bốn đại của mình nó sẽ phân ly, nó đau đớn nhức nhối nước bách, không có gì mà diễn tả được. Có nhiều người không biết tu rên rỉ kêu than, quý vị thấy nhìn thấy mà gắn cái bình oxy đó mà thở thì quý vị thấy lúc đó là sao rồi đó, sắp sửa rồi đó. Về mặt tinh thần á thì quyến luyến gia đình, quyến luyến bà con, nhất là nếu mà những người mà giàu có nhiều chừng nào thì càng tiếc nuối cái tài sản của mình. Cho nên quý vị thấy mình tùy duyên an phận thôi, đừng ham giàu, giàu chưa chắc gì sướng đâu. Bởi vì nhiều khi giàu nhiều chừng nào lúc đó tiếc nhiều chừng đó, mà cái tâm tiếc nuối nó quyến luyến đi không được, cho nên có khi phải lẩn quẩn ở chỗ đó mà chịu khổ. Quý vị có thấy trường hợp đó chưa? Ngay thời Đức Phật đã có rồi. Một hôm Đức Phật đang đi khất thực tới một cái ngôi nhà đó, có con chó nó bước nó chạy ra nó sủa. Lúc đó Đức Phật mới nói: ngươi vì cái tâm mê muội tham tiếc cái tiền của cho nên rơi vào loài súc sanh mà còn không biết tỉnh ngộ nữa sao? Thì lúc nói một câu đó tự nhiên là quầy chở vô nằm không ăn không uống gì hết. Con chó nó nằm suốt mấy ngày. Mà có một cái điều đặc biệt là người con, người chủ nhà trong gia đình đó thương con chó này vô cùng tận. Cho nên thấy nó nằm yên không ăn không uống gì hết, không đi lại không sủa kêu gì hết thì rất là lo lắng. Mà suy nghĩ lại tìm cái nguyên nhân thì nhớ hôm trước á, hình như là có cái ông sa môn nó lại ông nói cái gì đó, cho nên bữa nay con chó nó mình lại mới nằm luôn. Chính như vậy mà canh đợi Đức Phật đi ngang ra Cái thì nói với Phật, ông làm gì mà con chó tôi bây giờ đó là coi như là bỏ ăn bỏ uống hết trơn vậy nè. Cự Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới nói rằng là ông có biết con chó đó là ai không? Thì là lúc đó là ông này ông muốn sân si lên nữa. Thì Đức Phật mới nói con chó đó đó chính là cha của ông đó. Thì ông này ông giận lên, sân si lên, ông cho nói gì kỳ cục vậy? Nếu mà ông không tin á thì ông cứ đào ngay trên cái chỗ nó nằm á thì ông sẽ biết. Thì quả nhiên là ông đào lên, quý vị biết cái gì dưới không? Hũ vàng ở dưới. Tức là sao? Đi không được, giữ. Lúc chết đó, không có kịp chói, cho nên cái tâm nó ràng buộc vô của cải. Cho nên là cái lúc mà già nó khổ về tinh thần rất là nhiều. Mình sợ, mình chia lìa bạn bè, mình sợ mình phải xa mất cái người thân, tiền của hoặc những người mình yêu thân nhất. Cái lo sợ lớn hơn nữa là lo sợ mất cái thân này. Tới chừng đó quý vị thấy là lúc mà nằm hấp hối sắp sửa qua đời, lúc đó rồi mình nhìn lại những cái vẻ đẹp khỏe, những cái thành tựu của mình, lúc đó quý vị thấy làm sao? Còn không? Chỉ là tiếc nuối thôi. Nét kiều diễm chập chờn xuân mộng, kiếp tài hoa hình bóng bạch vân. Khi xưa tài sắc mười phân, mà nay một nắm cô phần lạnh tanh. Thời oanh liệt hùng anh đâu tá, cuộc ái ân hư giả còn chi. Phất phơ cành liễu xanh rì, giấy tiền treo đó giường ghi mối sầu. Lúc đó tất cả những cái vẻ đẹp, tất cả những cái thành tựu tài sắc mình cũng không còn hết. Mà lúc đó chỉ còn một nắm cô phần lạnh tanh. Chôn thì quý vị thấy thì có được cái mộ. Còn nếu thiêu thì được gì? Được hũ. Chứ còn gì nữa đâu. Thời oanh liệt hùng anh đâu tá. Những thời oanh oanh liệt liệt ngày xưa của mình giờ đâu? Cuộc ái ân hư giả còn chi. Thương yêu gì rồi cuối cùng cũng là tan hoại hết. Phất phơ cành liễu xanh rì, giấy tiền treo đó giường ghi mối sầu. Quý vị thấy ra chỗ cái nghĩa trang đó, rồi giấy tiền vàng bạc người ta đưa ra, rồi gió nó thổi nó bay nó máng lên mấy cái cành liễu đó. Cho nên là giấy tiền treo đó giống như treo giường như ghi mối sầu. Mà trước khi ra nghĩa trang á, mình phải leo lên một chiếc xe. Quý vị biết chiếc xe gì không? Chiếc xe nhà rồng. Xe rồng. Thấy như đẹp lắm trơn, sao ai cũng sợ hết. Mà chiếc xe đó mình thấy người ta quánh trống, quánh kèn, chen chen, kêu thổi rồi lên. Mình thấy nhiều khi mình chạy ra mình coi, thấy dạng như lạ lắm vậy đó. Nhìn mình thấy giống như chuyện lạ lắm, chuyện của người ta. Mà không ngờ chiếc xe đó mai mốt cũng là chiếc xe chở mình đó. Nhiều khi mình không nghĩ, mình không phản tỉnh lại. Nếu mình tỉnh lại thì mình xét rồi mình sẽ thấy. Cho nên thời xưa có hai vị tăng, người ta ở ngoài đường xá trạng nguyên, người ta thi đổ trạng, người ta về làng. Cho nên quýnh trống thổi kèn, chập cha chập chen, quýnh trống thổi kèn, coi như là trạng nguyên, vinh quy bái tổ về làng. Có hai vị tăng bước ra xem. Một vị tăng á, thì nói, vui quá ha, thấy vui quá. Một vị tăng kia thì nói, buồn quá. Vị Tăng vui này, vị Tăng mà nói vui á, Tăng nói sao buồn, có gì đâu buồn, chuyện gì buồn? Vị biết tại sao buồn không? Vị Tăng cái im lặng một giây lâu mới nói: huynh chỉ thấy cái tiếng kèn, tiếng trống bây giờ, mà không biết rằng cái tiếng kèn, tiếng trống của sau mai sau. Chỉ nghe cái tiếng kèn, tiếng trống bây giờ, mà huynh không nghe được cái tiếng kèn, tiếng trống của sau này. Tiếng kèn, tiếng trống sau này là tiếng kèn trống nào? Tiếng kèn đám ma. Bởi cho nên quý vị thấy cuối cùng rồi thì chỉ có hai cái lối đi đó, một là vô lò thiêu, hai là vô nghĩa trang. Đó là con đường cuối cùng. Mà nhiều khi mình không có nhớ lại cái lẽ thật đó, cho nên mình quên. Chứ thật ra đó là Diêm Vương nó báo tin cho quý vị hết trơn đó. Ngày nào Diêm Vương cũng báo tin, quý vị có nghe Diêm Vương báo tin không? Có người chắc cũng có nghe, nhưng mà nhiều người đa số là không nghe. Có ông đó, ông chết xuống, ông vô ông khiếu nại Diêm Vương, nói sao ông không báo tin cho tôi gì hết á. Nói ta đã báo cho ông không biết bao nhiêu tin hết trơn á, mà sao ông không hay mà giờ ông nói vậy. Nói ông báo tôi tin gì đâu. Thì lúc đó Diêm Vương mới nói: ông có thấy tóc ông bạc không? Có. Đó là một tin. Răng rụng thấy không? Có. Đó là tin thứ hai. Mắt mờ có không? Bây giờ có, mang mấy kiến về cui à. Đục thể tinh thể nữa. Đó là tin thứ ba. Ông đi ông thấy có liệu khiệu không? Chân gẳng rồi tay chân có rung không? Nó có. Đó là tin thứ tư. Rồi kể rằng hồi không biết nhiều tin hết trơn. Tới chừng đó mới biết. Thì ra Diêm Vương báo tin nhiều, mà tại mình không nhìn lại cho nên mình không thấy. Ông báo tới tin đồ thơ rồi đưa tới bỏ bên không đọc, không thèm đọc. Mình lo hốt bạc không, vì thấy không, không chịu tu, không chịu nhìn lại thân mình. Hốt bạc xong tới chừng bác sĩ chạy, lúc đó rồi kêu trời. Rồi có ông trẻ ông nói: mấy ông già đừng có báo tin, chứ tôi có báo tôi tin gì đâu. Thì lúc đó Diêm Vương mới nói rằng: anh có thấy mấy người bạn anh đó, mười mấy, hai ba chục tuổi đó, chết không? Dạ có. Có thấy bạn anh đó bị bệnh không? Dạ có. Đó là tin báo đó. Có thấy bạn anh bị tai nạn giao thông không? Có. Đó là tin báo đó. Bao nhiêu tin báo đó, đâu có phải là không báo đâu. Thì như vậy, đừng có đợi tới già rồi mới tu. Nhất là mấy người trẻ đó, không tin đi vô cái nhà thờ cốt, cái nhà thờ hình đi rồi coi. 5 tuổi cũng có, 3 tuổi cũng có, 10 mấy 20 tuổi cũng có, 5 mấy cũng có, 70 cũng có, 110 cũng có. Có hết rồi quý vị. Đó là cái tin mà nhìn lại mình mới thấy. Bởi cho nên hồi xưa mình thành đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc sao thấy trong đó nói lạ quá, mình khó hiểu. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: cõi nước đang thuyết pháp, từng hột bụi đang thuyết pháp, cả vũ trụ đang thuyết pháp vang rền hết. Mình thấy làm lạ, ủa mình nghe pháp thì mình lại thầy giảng mình mới nghe chứ, sao từng hột bụi rồi cả cõi nước đều thuyết pháp? Bây giờ quý vị thấy chưa? Quý vị thấy đó, mấy cụ mà mang cái mắt kiến dày dày đó, cái mắt kiến nó có thuyết pháp cho mình nghe không? Tại sao mà bây giờ mà mang mắt kiến, hồi chừng 20 mấy tuổi lúc đó có mang không? Không mang, giờ mang. Thì đó là cái mắt kiến đó, nó thuyết pháp cho mình, con mắt của mình bữa nay là vô thường biến đổi rồi đó. Cái đầu tóc của mình nó bạc đó là đầu tóc nó đang thuyết pháp cho mình đó. Như vậy là toàn cái cơ thể mình đang thuyết pháp cho mình. Nhìn thấy hoa rơi, đây nè, coi đẹp lắm, tươi đẹp lắm. Nhưng mà cỡ chừng 10 bữa nữa thì sao? Tàn phai hết, thôi dục vô thùng rác. Như vậy thế, đó là cũng thuyết pháp cho mình đó. Quý vị để ý thì quý vị thấy chẳng những cõi Tịnh Độ Phật Di Đà ngày đêm sáu thời thuyết pháp, nước chảy cũng thuyết pháp, chim hót cũng thuyết pháp, mà nếu ai niệm Phật cho giỏi có thể ngồi ngay đây cũng được nghe thuyết pháp. Lá rơi hoa rụng, tất cả mái tóc của mình, hàm răng của mình, gương mặt của mình, tay chân của mình cũng đều đang thuyết pháp nếu mình chịu khéo nhìn lại và lắng nghe. Mà quý vị chắc cũng nghe được khá khá lắm mà phải không? Có nghe nhiều lắm rồi đó. Bởi cho nên quý vị mới thấy là Đức Phật chỉ nói lên cái lẽ thật thôi, chứ Ngài không nói gì khác hơn. Mà chính cái lẽ thật đó là muôn đời, là bất diệt. Ngài không có khuyến dụ, không kêu ai phải đi theo làm đệ tử ta, không kêu ai phải quy y ta, không kêu. Mà tự nhiên là muôn ngàn vạn người từ Đông bây giờ sang Tây. Quý vị thấy cái kỳ Phật đản này là thế giới người ta đã công nhận cái ngày lễ Phật đản là ngày lễ của quốc tế, là ngày trọng đại của quốc tế. Đức Phật chỉ nói lẽ thật thôi, nhưng mà lẽ thật đó thì trùm khắp cả không gian thời gian. Lẽ thật đó chỗ nào cũng đúng, không phải ở đây đúng mà chỗ kia không đúng. Không phải ở Việt Nam mới có sanh già bệnh chết mà ở Mỹ không có sanh già bệnh chết. Không phải ở Việt Nam con người mới khổ rồi cái ở Pháp không khổ, không phải. Cái lẽ thật của Phật nói sanh già bệnh chết nó trùm khắp cả không gian thời gian, đúng với mọi lúc mọi nơi. Mà chính cái lẽ thật đó nó làm cho tất cả mọi người đều quy ngưỡng, tất cả ngoại đạo khuất phục trước cái lời dạy chân thật của Phật. Điều gì Đức Phật nói về cái sự thật muôn đời này? Như vậy mình thấy được cái lẽ thật đó rồi thì mình phải làm sao? Tinh tấn, nỗ lực, quyết chí tu hành. Đừng để thời gian nó trôi qua rồi sau này hối tiếc không kịp. Từng giây từng phút mình tranh thủ tu hành. Cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một bậc cao tăng ở Việt Nam chúng ta. Ngài có một cái bài thơ khuyên người tu chúng ta, khuyên những người đời đó cố gắng nỗ lực tu hành. Thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, giàu sang ngó lại chơ tràn mộng, năm tháng mang theo vạn học sầu, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu. Người đời nếu chẳng rờ lên mũi, ngàn thở duyên lành chỉ thế thôi. Thời tiết xây vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu. Hết xuân rồi tới hạ, hạ rồi tới thu, thu rồi tới đông. Mới gặp quý vị kỳ trước đó là mùa xuân, vui cười phải không? Bữa nay tới mùa gì rồi? Hạ rồi. Rồi kỳ sau nếu có gặp nữa thu, gặp kỳ nữa đông, rồi là hết ngày, hết tháng, hết năm. Mà thời gian nó trôi vậy thì thân thể mình sao? Cái già sòng sọc nó đáp lên đầu, nó chạy lên cái đầu mình trắng tát hết trơn. Giàu sang ngó lại chơ tràn mộng, năm tháng mang theo vạn học sầu. Giàu tới cỡ nào đi nữa rồi cuối cùng bệnh chết nó đến rồi. Lúc đó có được gì đâu, chỉ là giấc mộng. Nhưng mà tất cả tiền của sự nghiệp hơn thua gì cũng không đem theo được, nhưng mà có đem theo vạn học sầu, tức là trong lòng mình cả muôn ngàn cái học buồn sầu phiền não trong đó. Nếu không biết tu, nếu không biết dẹp cái sầu đó thì nó chất đầy muôn học ở trong đó, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp. Nếu không biết tu thì nhắm mắt rồi thì đi đâu quý vị? Đi theo cái dòng luân hồi khổ, cho nên nẻo khổ vành xe lăn lóc. Vì thấy chiếc xe cứ quay vòng vòng, đó là cái vòng luân hồi. Sông yêu bọt nước mất còn đâu, những cái sự yêu thương chiều mến nhất của mình nó chuyển qua chỉ là bọt nước thôi, tan biến hết. Gặp trường nếu chẳng rờ lên mũi, ngàn thở duyên lành chỉ bóng màu. Có hai chỗ dịch, chỗ dịch thì chỉ thế thôi, nhưng mà nói nghĩa sát là phải nói là ngàn thở duyên lành chỉ bóng màu. Gặp trường tức là mình gặp cái cơ hội. Gặp cơ hội mà không chịu rờ lên lỗ mũi. Quý vị biết lỗ mũi mình nó nằm ở đâu? Nằm ở trước mặt mà mình có thấy không? Không thấy, phải soi gương mới thấy. Để ví dụ cho cái tâm giác ngộ sẵn có sáng suốt của mình nó sờ sờ ở trước mặt mà mình không nhìn lại nó, mình bỏ quên. Cho nên mình dòm ngoài mình thấy cái này đẹp kia xấu, cái nọ hay kia dở, mà lỗ mũi trước mặt không thấy. Để phân biệt theo hình sắc âm thanh ở bên ngoài, nhưng mà quên mất cái tâm sáng suốt sẵn có đang nghe pháp hiện giờ của mình. Đó là cái quý báu nhất của mình. Nhìn trở lại, xoay trở lại. Nếu không xoay trở lại thì dầu cho mình có được muôn ngàn duyên lành đi nữa cũng chỉ là bóng màu, không thiệt. Quý vị bây giờ gặp duyên lành chưa? Gặp được cơ hội chưa? Gặp cơ hội rất là lớn, gặp duyên lành rất là nhiều. Như vậy thì phải quyết tâm lấy cái câu niệm Phật đó làm mạng sống của mình. Vào trong Phật thất là một cái duyên lành rất là lớn. Biết bao nhiêu người muốn đi mà đi không được, bây giờ mình sắp xếp hết mọi công việc mình vào để tu, thì phải là dồn hết cái tâm lực vô. Tất cả cái chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hơn, chuyện thua, nhỏ nhặt, bỏ dẹp hết. Dồn hết cái tâm lực tinh tấn, rồng rặc, ngày đêm để mà tu tập, quyết định phải đạt cho được tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Quyết định phải thấy cho được cái bản tánh Di Đà sáng suốt sẵn có ở nơi tâm. Nếu ai tinh tấn thì nhất định sẽ thấy được. Như vậy nói tóm lại thì quý vị thấy đạo Phật là đạo nói cái lẽ thật, chỉ cho chúng ta thấy được cái sự thật ở ngay nơi bản thân của mình, ở ngay nơi tâm niệm của mình, ở ngay nơi cái cuộc sống của mình. Nếu mình thấy được cái lẽ thật đó thì mình sẽ bớt những cái sự chấp ngã, bớt những cái sự mê lầm, thì tự nhiên bớt được cái khổ đau. Cho nên nếu mà người thấy được lẽ thật đó mà niệm Phật á, thì chắc chắn sẽ thành tựu rất là to lớn. Bởi vì cái lẽ thật mà nãy giờ chúng ta nói đó, cái thân biến đổi, nhơ nhớp, vô thường, giả dối, không thật đó, sanh già bệnh chết đó, lẽ thật đó là cốt tủy của đạo Phật. Lẽ thật đó là trái tim của 12 phần giáo. Lẽ thật đó là cái trọng tâm của toàn bộ giáo lý đạo Phật, là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Nếu ai mà thấy được lẽ thật đó, hằng quán chiếu, hằng chiêm nghiệm, nhiếp tâm trở về câu niệm Phật, thì người đó nhất định sẽ giải thoát, nhất định sẽ được an lạc, nhất định sẽ giác ngộ, và nhất định sẽ giảng sanh thượng phẩm thượng sanh. Thì cuối lời Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho thầy trụ trì và toàn thể chư tăng ở đây càng ngày càng đem cái chánh pháp của Phật bủa khắp muôn loài để lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Và kính chúc tất cả quý Phật tử chuyên tâm một lòng tinh tấn niệm Phật để đạt được cái lợi ích chân thật trong chánh pháp của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện